Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tự mình bạn, nghĩa là tự mình đứng ra mở quán, đứng ra mở quán, rồi mình kinh doanh thì mình là phạm vào điều giới này. Rồi trường hợp mà bảo người bạn, mình bảo người, ví dụ giờ mình chỉ cho một cái người bạn mình mở quán kinh doanh bán rượu hoặc là mở quán nhậu thì cái lợi nhuận nó cao, mà mình bảo mà người khác mà làm theo thì theo chúng ta trường hợp đó mình phạm nặng hay là phạm nhẹ? Phạm nặng. Ở đây bảo người bán, nghĩa là ở trong này có nêu ra là mình mở tiệm, mở quán cho người bán rượu, nếu số lời thu được thuộc về phần mình thì đồng với mình là tự bán rượu. Còn nếu phạm tội, nên cái trường hợp này đó là phạm tội trọng. Còn nếu mà tiền lời thu được thuộc về phần người đứng bán, theo sự lý giải của kinh thì có chỗ nói nó là kết thành tội khinh, cần có chỗ thì nó nói nó vẫn thuộc về tội trọng. Nếu như mà mình đứng ra mình mở mình bán thì là mình đương nhiên là mình thuộc tội trọng rồi. Còn mình bảo cái người kia bán mà mình không có thu lợi dưỡng, mình chỉ là hướng dẫn người thôi, thì có nơi thì nói là phạm, mình hướng dẫn mình không có thu lợi dưỡng, do đó mình phạm khinh. Cần có nơi thì vẫn nói là phạm tội trọng. Đó là trường hợp bảo người bán. Rồi nhân bán rượu, có nhân duyên chủng tử từ nhiều kiếp. Đầu tiên là khởi một tâm niệm bán rượu lấy lời, rồi nhiều cái nhân duyên khác nó đến thì cái việc đó nó thành công. Đó là cái nhân chủng tử của mình đã có từ vô thị kiếp về trước. Hoặc là kiếp này mình khởi lên kinh doanh rượu nó sẽ lời hơn. Thì do đó là mình tiến hành thì đó là cái nhân đầu tiên. Còn khi mình tiến hành thì nó gặp những cái duyên, cái nơi của mình là đa số là người nghiện rượu. Rồi hoặc là cái khu vực mình sống là chưa có quán rượu, thì mình thấy cái đó là những cái duyên để mà cho cái nhân chủng tử của mình đã có rồi, cộng với những cái duyên này rồi mình thực hiện nó, gọi là cách thức. Mà nhân duyên cách thức mà nó đã hội đủ thì nó trở thành cái gì? Trở thành cái nghiệp. Do đó chúng ta thấy là trong giới Bồ Tát thường có là nhân duyên cách thức và nghiệp. Nó từ nhân rồi cộng với những cái duyên và cái cách thức, ba cái đó, nhân duyên cách thức, nó tạo thành cái nghiệp bán rượu. Rồi rượu là nguyên nhân sanh ra các điều tội lỗi. Chúng ta thấy rượu dường như là bản chất của nó, thật ra bản chất của nó không có phải là ác giống như là giới sát sinh, nó không giống như là trộm cướp, nó không có gây cái hại nhiều. Chính bản thân rượu nếu như mình uống đó thì nó không có gây hại nhiều, nhưng mà cùng một lúc có thể là cái người uống không tự chủ được, không kiềm chế được, thì khi uống rượu vào có thể sinh ra là vô số tội lỗi. Do đó là ở thinh văn thì vấn đề uống rượu là Đức Phật là cấm nó nằm ở nhẹ. Còn bốn giới đầu là nó thuộc về nặng, nó thuộc về tánh tội. Còn cái điều thứ năm là giới uống rượu, nó thuộc về giá tội. Giá tội. Nhưng mà nếu mà không ngăn nó thì có thể là cùng một lúc là vi phạm bốn điều giới kia. Khi có rượu vào không tự chủ được thì có thể là cùng một lúc phạm vào bốn điều. Thì chúng ta từng nghe Pháp, chúng ta từng nghe là các vị giáo thọ hướng dẫn giảng, thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cái ví dụ mà liên quan tới cái vấn đề mà vì rượu mà làm phạm giới. Cứ xem nhân loại hiện nay trong xã hội, phân tranh gay gắt phát sinh vô số đại quả hoạn, đa số đều do uống rượu mà ra. Hàng Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia, nhiều vị giới hạnh không thanh tịnh cũng do nơi uống rượu mà hủy hoại giới cấm. Thậm chí đến nỗi tán gia bại sản, tán quốc vong gia, tán thân mất mạng, đa số đều do uống rượu mà gây nên. Thì tác hại của rượu ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến xã hội. Thì chúng ta thấy rất nhiều các cái tích hoặc là trong lịch sử chúng ta đã biết rồi, ảnh hưởng lớn như là quốc gia. Rồi nhiều người uống rượu thì nó ảnh hưởng đến xã hội. Còn cá nhân mình uống thì nó ảnh hưởng đến trong gia đình của mình, bản thân mình và những thành viên, những người liên quan đối với mình. Rồi Đức Phật nói tiếp là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí huệ sáng suốt, nhưng trái lại đem say mê điên đạo cho tất cả chúng sinh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Chúng ta biết rằng Đức Phật là chú trọng vào cái trí tuệ. Do đó là Phật giáo chúng ta có cái câu khẩu hiệu đó là duy tệ thị nghiệp, nghĩa là lấy trí tệ làm sự nghiệp. Mà rượu thì nó làm là trí tuệ mê mờ, trí tuệ dần kém. Do đó là Phật tử thì chúng ta không được uống, cũng không được mời người uống. Mà trong điều giới này là đặc biệt là không được bán rượu. Bây giờ chúng ta so sánh cái sự khác nhau giữa thinh văn và Bồ Tát, cũng như sự khác nhau giữa tại gia và xuất gia. Có những điều giới giữa tại gia và xuất gia gìn giữ giống như nhau, có những điều giới tại gia xuất gia gìn giữ khác nhau, có những điều giới thuộc của người xuất gia, có những điều giới thuộc người tại gia trong 58 điều giới của kinh Phạm Vọng. Hoặc là chúng ta cũng là so sánh để mở rộng hơn là bên thinh văn có chế cấm hay không, thì trước tiên chúng ta là xét về Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Nếu như mà cái giới bán rượu này thì người xuất gia và người tại gia Đức Phật đều cấm giống như nhau. Như vậy thì ở điều giới thứ 5 trong thiên trọng của Bồ Tát thì không phân biệt là người xuất gia phạm như thế nào, người tại gia phạm như thế nào, mà xuất gia và tại gia khi chúng ta bán rượu đều là vi phạm. Rồi giữa thinh văn và Bồ Tát, ở thinh văn thì chỉ cấm người xuất gia mua bán rượu. Người xuất gia là bên thinh văn Đức Phật cấm hoàn toàn không được mua bán tất cả những cái vật liệu gì, tất cả là không được kinh doanh mua bán. Còn rượu là đặc biệt là không nên đối với người xuất gia. Nhưng mà người tại gia thì sao? Người tại gia thì còn làm ăn, còn mua bán. Do đó Đức Phật chỉ cấm người tại gia là không được uống, chứ không có cấm người tại gia là không được bán. Do đó nếu như chúng ta chỉ thọ có 5 điều giới mà mình không thọ Bồ Tát giới thì mình bán rượu nó không có phạm vào điều giới thứ 5 trong 5 điều giới đó. Nhưng mà nếu trên tinh thần của Bồ Tát, mình đã có học hoặc mình có biết qua Bồ Tát, mình biết cái hại của việc mà kinh doanh bán rượu là như thế, do đó là mình nên giữ điều giới này. Nhưng mà nếu xét về văn từ của điều giới thứ 5 là mình không phạm, nếu như chỉ là thọ có 5 điều giới, chỉ cấm mình uống thôi chứ không có cấm mình bán. Còn ở Bồ Tát thì cấm bán rượu. Bán rượu nó thuộc về tội trọng. Bồ Tát thì uống rượu là nhẹ, nhưng mà bán rượu thuộc về trọng. Còn thinh văn thì là Phật tử thì chúng ta được bàn mà không được uống. Đó là sự khác nhau giữa Thinh Văn và Bồ Tát. Bây giờ chúng ta qua tìm hiểu về các trường hợp phạm, trường hợp không phạm, cũng như là trường hợp Đức Phật khai cho chúng ta. Trường hợp phạm thì cần hội đủ 5 cái nhân duyên. Một, đó là chúng sinh. Hai, đó là tượng chúng sinh. Ba, đó là có tâm mong cầu tài lộc. Thứ tư là việc mà mình làm nó thật là rượu, mình kinh doanh đúng là rượu, là những cái chất mà gây sai. Và trường hợp thứ năm là trao cho người trước mặt, nghĩa là mình vừa trao cho người là mình đã tạo thành cái nghiệp bán rượu rồi, đã vi phạm vào điều giới này rồi. Bây giờ lần lượt chúng ta tìm hiểu những duyên của nó. Một, đó là chúng sinh. Thì chúng sinh nó phân làm ba phẩm. Bất luận chúng sinh nào thuộc phẩm nào, nếu bán rượu đều không khỏi phạm tội khinh hay là tội trọng. Thì chúng sinh ở đây phân làm ba phẩm là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Nếu như mình có tâm niệm mình bán cho các chúng sinh đó thì không phân biệt là chúng sinh nào, miễn mình bán thì là vi phạm. Nhưng mà xét ở từng loại chúng sinh mà mình phạm nặng hay là phạm nhẹ. Bây giờ xét trường hợp là thượng phẩm chúng sinh thì phải căn cứ là bán rượu cho người nào để định tội nặng hay là nhẹ. Nếu bán cho những người uống mà họ không bị hôn mê, tán loạn tâm trí thì phạm tội nhẹ. Còn nếu bán cho những người uống mà họ bị sai, loạn tâm thì kết thành tội trọng. Do đó là ở Bồ Tát là phân tích kỹ hơn. Cái đối tượng mà mua rượu chúng ta để uống, mà người đó mua uống nó có gây sai hay không? Cái sai của người đó uống vào nó hại như thế nào? Tùy theo cái mức độ hại đó mà phân ra là nặng hay là nhẹ. Đó là chúng sinh ở thượng phẩm. Rồi ở trung phẩm là bán rượu cho chúng sinh trung phẩm, tức là cõi người hay là cõi trời, thì tất nhiên phạm căn bổn tội trọng, vì chúng sinh này là đối tượng chủ yếu của điều Đức Phật chế cấm. Người trời là những chúng sinh rất thích uống rượu, nên bán rượu cho những chúng sinh này chính là khuyến khích thúc đẩy sự say mê hôn loạn tâm của họ. Đó là trung phẩm. Còn hạ phẩm là bán rượu cho chúng sinh hạ phẩm như là quỷ thần. Thật ra nếu mà nói là quỷ thần thì chúng ta cũng khó hình dung, mà đây là quỷ thần biến hóa ra hình người, biến hóa ra người đi mua rượu, giống như là thanh xà bạch xà. Biến hóa ra người chứ không phải là mang cái thân là quỷ thần, hoặc là mang cái thân là một vị chúng sinh nào mà đi mua rượu, giống như con chó con mèo không bao giờ nó đi mua rượu, phải không? Do đó là khi nói đến chúng sinh hay là nói đến quỷ thần mà những vị đó là biến hóa được, biến hóa ra thân người để mà đi mua. Thì ở đây chúng ta học với Bồ Tát thì xét ở cái góc độ là nó rộng. Nó rộng như thế, chúng ta học chúng ta hiểu. Khi dùng từ mà chúng sinh thì chúng ta cũng phải hiểu như thế, là biến hóa hoặc là quỷ thần cũng là biến hóa. Rồi hạ phẩm chúng sinh, đó là bán rượu cho chúng sinh hạ phẩm là quỷ thần. Nếu những chúng sinh này chưa thọ giới Bồ Tát, ít gây ảnh hưởng tổn hại cho đạo pháp, nên các bậc cổ nhân quy kết thành tội khinh. Nếu chúng sinh đã thọ giới Bồ Tát vì trên thân đã mang giới thể nên phạm căn bổn trọng. Do đó là nếu như mà hạ phẩm đó là các loại quỷ thần, mà loại quỷ thần này có thọ giới hay là chưa thọ giới? Nếu mà chưa thọ giới thì là phạm nhẹ, còn nếu mà đã thọ giới thì là phạm nặng. Bởi vì mặc dù là quỷ thần nhưng mà uống rượu vào thì nó cũng ảnh hưởng đến đạo pháp. Bởi vì giới Bồ Tát không phải chỉ có loài người lãnh thọ, mà tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh nếu mà nghe hiểu được cái lời của Pháp Sư truyền giới thì đều có thể thọ giới, và thọ giới có thành tựu được giới thể. Do vậy là ở thinh văn thì giới hạn cái đối tượng lãnh thọ giới thể thì chỉ là người. Người mới được là lãnh thọ tam quy ngũ giới. Rồi tiến hơn một bước nữa là ở người xuất gia thì phải đầy đủ lục căn. Còn nếu như mà thọ những cấp giới cao thì phải vượt qua những cái già nạn, những cái vấn nạn. Vượt qua được cái đó mới là trở thành một vị tỳ kheo, trở thành một vị tăng, thành viên của tăng đoàn. Còn bây giờ nếu mà chỉ mà là Bồ Tát, xin lỗi, là một Phật tử tại gia, Phật tử tại gia thì đối tượng đó là người. Nhưng mà là người, xin lỗi, là đối tượng mà thọ Bồ Tát giới thì không giới hạn ở người. Có thể là chư thiên vẫn thọ với Bồ Tát được. Rồi tất cả các loài chúng sinh vẫn thọ Bồ Tát được. Và các loài quỷ thần cũng có thể lãnh thọ Bồ Tát được. Đó là cái điều khác. Do đó là khi học ở cái phần này thì chúng ta phải có cái sự liên tưởng và mở rộng hơn. Thì có những điều mà chúng tôi chỉ phân tích ở cái điều giới này, nó liên quan tới vấn đề đó, nhưng mà qua những điều giới khác không còn lặp lại. Cũng giống như là chúng ta mà học giới Hòa Thượng, ở cái điều giới đầu Hòa Thượng là phân ra thế nào là trọng, thế nào là khinh. Phạm trọng là phạm như thế nào, ba la di tội là như thế nào, thế nào là phạm nhẹ, thế nào là phạm khinh. Hòa Thượng đã phân tích, đã giảng rõ cái mức độ phạm trọng và khinh như thế nào, sám hối như thế nào ở trong điều giới thứ nhất rồi. Do đó là tất cả những điều giới sau này chúng tôi chỉ là xác định là phạm trọng, phạm nhẹ, chứ chúng tôi không nói là phạm trọng phải như thế nào, sám hối như thế nào, không có lặp lại. Bởi vì mình học một cái là nó liền rất nhiều điều giới tiếp theo, nó liền như thế, mình không cần phải lặp lại, nó mất nhiều thời gian. Rồi đó là nói về chúng sinh. Rồi cái duyên thứ hai đó là tưởng chúng sinh. Thật ra mấy cái này mà nói mà chúng ta không có tài liệu thì giống như là mù mờ, nghe mà mình không nhận rõ được. Còn nếu như mà nói ra một cái ý nào mà chúng tôi phân tích, chúng tôi đưa vào một cái ví dụ thì chúng ta không đủ thời gian, không đủ thời gian để trình bày một điều giới trong một cái buổi như thế này. Rồi tưởng chúng sinh, tưởng chúng sinh cũng chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm, phẩm tội trọng thì sai loạn tưởng là sai loạn, sai loạn nghi là sai loạn. Đó là tưởng chúng sinh ở trọng, thượng phẩm. Còn phẩm nhẹ vẫn là thuộc thượng phẩm, là sai loạn tưởng chẳng phải sai loạn, không sai loạn tưởng không phải sai loạn, không sai loạn nghi là sai loạn, không sai loạn nghi là không sai loạn. Thì những trường hợp đó là phạm nhẹ. Rồi trung phẩm, trung phẩm thì cũng phân ra là trọng và nhẹ. Trung phẩm thì chúng sinh trung phẩm, tưởng hoặc là nghi chúng sinh trung phẩm, thì nó là phạm trọng thuộc về trung phẩm. Phẩm nhẹ thuộc về trung phẩm, đó là chúng sinh trung phẩm, tưởng là chúng sinh hạ phẩm, và ba trường hợp ở hạ phẩm. Ba trường hợp ở hạ phẩm thì trường hợp đó là phạm tội nhẹ, nó thuộc về trung phẩm tội. Rồi ở hạ phẩm thì nó gồm có trọng và nhẹ, cũng giống như là hai phẩm kia. Thì chúng sinh hạ phẩm có giới, tưởng là có giới hoặc nghi là có giới, đó là phạm trọng. Còn phạm nhẹ là chúng sinh hạ phẩm có giới, tưởng không có giới, hoặc chúng sinh hạ phẩm không có giới, tưởng có giới hay là nghi có giới. Thì những trường hợp này đó là phạm nhẹ của hạ phẩm. À, nhân đây chúng tôi xin hỏi đại chúng thế này. khi mà tìm hiểu cái điều giới thì nên phân tích giống như chúng tôi như thế này, mặc dù nó khó hiểu nhưng mà nó có cái tài liệu, chúng ta về chúng ta đọc tới đọc lui, nghe rồi mình đọc tới đọc lui, dần dần mình sẽ hiểu. Mình học cách đó hay là mình học cách nào mà nó đơn giản nhất, nói cho nó dễ hiểu, nó gọn nhưng mà kiến thức nó không sâu, không đầy đủ. Nó hai cách. Một là cái cách chúng ta tìm cách nào đó chúng ta nói cho chúng ta là dễ hiểu nhưng mà không thể đào sâu được. Nếu mà đào sâu thì nó phải rối như thế này, nó khó hiểu. Nhưng mà chúng tôi có soạn tài liệu, những gì chúng tôi nói là nó có tài liệu hết. Nếu mà về mà hiện tại có thể mình nghe mình không hiểu hết cái ý chúng tôi muốn truyền đạt, nhưng mà mình cầm tài liệu về mình ngâm, mình đọc tới đọc lui, dần dần mình sẽ hiểu ra tất cả những cái ý đó. Thì học như thế này thì nó hiểu sâu hơn, ở cái mức độ sâu hơn. Còn nếu mà nói làm sao chúng ta dễ hiểu á, thì nó rất nhẹ nhưng mà nó chỉ đi lướt lướt bên trên thôi, nói những điều căn bản. Thì không biết ý chúng ta là muốn như thế nào. Nghe thì nó hơi khó hiểu nhưng mà chấp nhận không? Rồi về có tài liệu chúng ta cứ đọc tới đọc lui. À nếu cái nào không hiểu thì lâu lâu nó có một cái buổi vấn đáp. À, ví dụ lâu lâu, ví dụ như khoảng xong 10 điều giới đi, thì có thể là xin một hai buổi vấn đáp. Những điều nào thắc mắc chúng ta cứ ghi thành câu hỏi rồi chúng ta đưa lên, mấy thầy sẽ giải đáp kỹ hơn. Còn bây giờ nếu như mà bây giờ mỗi cái điều giới mà cứ phân tích mà cho chúng ta hiểu thì nó tốn rất nhiều thời gian chúng ta. Mà một điều giới thì nó phải là hai buổi chứ một buổi không hết. Mà hai buổi biết đâu là hôm nay chúng ta phân tích giữa chừng, rồi tuần sau hòa thượng phân tích, biết đâu mà phân tích. Không biết là chúng tôi đã phân tích những cái điều nào rồi nên nó rất khó. Do đó là thông thường khi triển khai mà hai người như thế này thì điều giới nào thì giải quyết gọn cái điều giới đó trong một buổi. Thì nếu như vậy thì chúng ta thống nhất là có những thắc mắc gì thì chúng ta đọc xong tài liệu rồi chúng ta ghi lại những câu hỏi, chúng ta sẽ dành những cái buổi mà giải đáp những cái thắc mắc đó thì kiến thức của mình nó sẽ sâu, nó rộng hơn.